Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 24 tháng 9 2020. Hôm nay mình thay đổi thức ăn một chút. Thay vì học thi ca, hôm nay mình học đoạn kệ ngắn trích từ kinh văn, cống hiến cho các vị nay kinh đi. Không biết là chúng ta đã học cái này chưa? Tức là pháp tập yếu tụng. Thưa quý thầy cô, cái này nó giống như kinh Pháp Cú vậy đó. Nó nằm trong Hán Tạng, nó thuộc về loại kinh tập bộ do hai vị tôn giả, một là ngài Pháp Cú, một là Pháp Cú Tôn giả, hai là ngài Duy Kỳ Nang. Sở dĩ mình trích mấy đoạn này là do vì một hôm á, đọc vào văn bản Hán Tạng của cái bộ Pháp Cú của sư ông Làng Mai, ông già dịch, lấy cái chủ đề là kết một tràng hoa. Thế rồi mình truy ra thì ngài Pháp Cú và ngài Duy Kỳ Nang này cũng tuyển những đoạn kệ ngắn này thành ra một văn bản khác được gọi là pháp tập yếu tụng. Mình giải thích cái từ này là chúng ta đi vô sao. Tập yếu có nghĩa là tập trung những cái bài kinh rất là quan trọng. Pháp là lời dạy. Tụng nghĩa là chúng ta đọc tụng. Có hàm nghĩa rằng là đây là những cái bài kệ pháp rất là quan trọng của Phật dạy để hành trì, được ngài Tôn giả Pháp Cứu và Duy Kỳ Nang các ông tuyển lại từ cái nền kinh văn của Nikaya nghe, tức là cái nền văn học A Hàm. Và chúng ta nên biết một điều, cái tính lịch sử của nó là thế này: vào những ngày đầu, các vị tôn giả từ Ấn đến đất nước Trung Hoa muốn giới thiệu Phật pháp cho người Trung Hoa, họ làm quen với giáo lý đạo Phật, thì không có gì hay bằng là tuyển những cái đoạn kinh rất là ngắn, súc tích. Nó chứa được cái nội dung của giáo pháp tinh yếu từ Đức Phật dạy. Điều thứ hai nữa là vào cái giai đoạn này, các vị nên nhớ rằng là cái khả năng ghi chép nó không có vào phương tiện như chúng ta. Cho nên họ tiết kiệm chữ. Văn xuôi á, thưa các vị rằng là khắc bản cũng khó khăn và ghi chép cũng rất là khó khăn. Do vậy cho nên thường thường cái văn kệ tụng á, điều thứ nhất là nó xúc tích, điều thứ hai cái chất thi ca nó cao, học thuộc lòng cũng dễ. Một đoạn 4 câu thôi thì nó đã có một cái nội hàm rất là nhiều ý nghĩa, và người ta cũng có thể ôn tập nó dễ dàng. Do vậy cho nên giai đoạn đầu của Đạo Phật đến đất nước Trung Hoa, thường thường những văn bản trích để dạy thường nó rất ngắn. Ví dụ như mình đọc vô kinh 42 chương thì các vị thấy rằng là có những bài kinh gọi là một chương nhưng mà kỳ thực nó có 16 chữ thôi nha. Ví dụ như chương ngắn nhất là chương gì tôi không nhớ, nhưng mà mấy cái câu rất là cô đọng là tu vô tu, tu hành vô hành ảnh á, các vị thấy là nó ngắn vô cùng vậy đó. Thì pháp tập yếu tụng nó có hàm nghĩa như vậy: tập trung những lời dạy cô đọng nhất để cống hiến văn hóa Phật giáo vào giai đoạn đầu cho người Trung Hoa họ biết đến đạo Phật và chư tăng ôn tụng hành trì rất là dễ dàng. Đây là cái nghĩa pháp tập yếu tụng. Mình giải thích một chút để cho các vị nắm về cái ý này. Đối với chúng ta, thưa các vị, là học văn bản Trường Hàn á thì nó rất là khó khăn nghe. Ví dụ như các vị học vào kinh Di Đà, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá giải thoát, nó rất là dài dòng. Thế nhưng mà kệ tụng thì chúng ta học rất dễ. Thực ra nếu mình còn chưa quen với cái văn học Trường Hàn á, thưa các vị, ngay một cái bản kinh Bát Nhã thôi mình học lâu lắm mới thuộc chứ đơn giản đâu. Thế nhưng mà nếu nó được kết lại văn kệ tụng á, thì học rất nhanh. Tuy nhiên nếu Bát Nhã Tâm Kinh mà mình viết lại theo cái thể kệ tụng á, thì nó cũng là một loại có nhạc điệu rất là âm sắc, rất là dễ thuộc lòng. Và trong những cái văn bản Bát Nhã Tâm Kinh nhiều bậc thầy dịch á, thì cái văn bản tiếng Việt ông cụ Trúc Lâm dịch á, tương đối là cái chất nhạc điệu nó cũng có, nhưng mà tụng vô nghe nó rất là hùng tráng. Các vị để ý nha, những văn bản văn nhã khác mình không có cảm nhận được điều này, nhưng mà cái văn bản kinh Bát Nhã tiếng Việt của ông cụ Trúc Lâm dịch đó, đành rằng lời nó chân thật, nó không có văn học gì nhiều, thế nhưng mà các thầy tụng nó rất là hùng tráng. Không những mình nói nghe, Phật tử không nghe cũng cảm nhận vậy. Cho nên thưa các vị, cái chất của văn học đành rằng nó rất là quan trọng, nhưng mà nội dung của những kinh mà được phổ biến rộng, dịch thuật được người ta truyền miệng để tụng và tôn kính á, thường thường dường như nó theo với đức hạnh của các bậc thầy. Rồi cái ví dụ thứ hai mình dẫn để các vị hình dung, ví dụ như những văn bản kinh của cụ Trí Tịnh dịch á, cụ Văn Đức dịch, thưa các vị rằng nó phổ biến từ Bắc chí Nam ạ. Một số các ôn khác cũng dịch những văn bản kinh như Pháp Hoa vân vân, thế nhưng mà nó không có phổ biến bằng, trong khi cái văn bản kinh của ông cụ Trí Tịnh dịch đó nó phổ biến từ Bắc tới Nam Việt Nam. Như bản Pháp Hoa đó thì khi người ta tụng, người ta đều chọn văn bản của ông cụ Trí Tịnh đó. Ngoài cái chất văn học, nó còn cái chất đức hạnh tu nữa. Điều thứ hai nữa, văn là người, văn là người, đọc văn thấy cái chất người. Ví dụ như các vị đọc vào văn bản kinh sư ông Trúc Lâm dịch, các vị thấy cái chất chân chất. Đọc vào văn bản kinh của ông cụ Trí Tịnh dịch, các vị thấy nó phẳng bằng, nó mênh mông, nó có cái chất của sông nước Nam Bộ nghe. Cái đặc thù ông già đó, ông sinh ra ở cái vùng Vịnh Tùng Sơn á, các vị biết Vịnh Tùng Sơn không? Các vị biết không? Ôi, sông Tiền nó đi xuống đó nó thành một cái vùng nước mênh mông lắm rồi, mênh mông lắm rồi. Nơi đó sinh ra cũng nhiều bậc kỳ tài, một trong những bậc kỳ tài là ông cụ Nhạn Đức á. Chúng ta đứng ở trong cái bóng mát của Thiền Tông, chúng ta không có cơ hội đi vào các bậc thầy đó, nhưng mà một trong những vị thầy kỳ vĩ là ông già Trí Tịnh đó nghe. Và mình cũng không biết ông tu thiền hay tu tịnh đâu nghe. Mình cứ tưởng rằng là chỉ là mình mới tu thiền, và thưa thật với quý thầy cô rằng đôi khi mình tu thiền nhưng mà mình tu phất phơ thì không bằng mấy ông cụ đó đâu. Các vị nhìn cái thần thái của ông già tới lúc ông nhập niết bàn á, tới lúc ông ra đi đó, an tường tịnh lạc, ra đi rất nhẹ nhàng. Điều thứ hai, vào những thời ông cụ còn dịch kinh ở Văn Đức á, các vị có biết rằng là ông cụ ngồi trên lầu, ông cụ dịch kinh đó. Ở dưới này thủ tướng chính phủ, thủ tướng chính phủ của sau chủ nghĩa chứ không phải là thủ tướng chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa nghe. Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa thì không nói làm chi, tại vì cái chất liệu của họ đó là cái chất liệu của tự do. Kính Phật trọng tăng là chuyện bình thường, nhưng mà mình đang nói là những vị lãnh đạo của sau chủ nghĩa đó. Đến là tôi muốn gặp Hòa Thượng, tại vì lúc đó ông cụ làm chủ tịch Phật giáo của thành phố Hồ Chí Minh, là người có chức quyền bao trùm cả miền Nam đó. Đệ tử lên nói nhà bạch sư ông, và có các vị từ bộ chính trị đi vô thăm. Ông ngồi yên không nói không rằng hết đó. Sư giả đâu dám làm gì, chạy xuống nói dạ sư ông đang ngồi đang tọa thiền, đang nhập thiền. Thế rồi đợi đợi 1 tiếng đồng hồ đi qua, 2 tiếng đồng hồ đi qua, 3 tiếng đồng hồ đi qua, đợi đá không được thì về thôi, làm gì nhau. Cái chất dân Nam Bộ của ông già thấy thì hiền lành nha, nhưng mà rất ư là can trường ạ, rất ư can trường, rất mạnh mẽ, không biết sợ cường quyền, không biết sợ cái sức mạnh của chính phủ, không sợ, có vậy chứ không sợ, đặc thù quá. Thực ra thì ta có tu, thưa các vị, ta phải có cái ngạo khí như vậy thôi. Đâu có cần lợi, đâu cần danh, đâu có sợ chết đâu. Cho nên thủ tướng thì kể thủ tướng nhé, chủ tịch nước, thủ tướng, vân vân. Không mà không biết sợ ai hết. Bác sáng tới thăm ông cụ, cần gặp ông cụ, nhưng mà ông cụ không tiếp là không tiếp á. Và thưa đại chúng rằng mình nhớ có đọc một bài báo ở trong báo Giác Ngộ hồi xưa, lâu lắm rồi ông cụ viết, trước cái mùa đại hội Phật giáo thì phải, với cái giọng văn rất là chân chất nhưng mà rất là sâu sắc nghe. Cụ viết một bài đó, hồi xưa ông cụ dường như ông cụ ở với người chú với bà thím à, thế rồi không biết cái chuyện gì xảy ra đó, ông cụ đòi đi học hay sao đó, thế rồi tối đi về là nghe bà thím bà thọ thể cho ông chú đó, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn thế nọ, đại khái là nó ỷ eo, nó đòi hỏi chuyện nọ chuyện kia. Rồi thưa các vị, cái thâm ý ông cụ nói rằng là Phật giáo lúc bấy giờ là đòi hỏi điều này điều nọ điều kia, thực ra nó giống như một em bé đòi hỏi những người có chức quyền có trách nhiệm, họ ban phát thôi, họ ưng ban phát thì ban phát, không ban phát thì không làm gì được nha. Những điều ông cụ nói, cụ viết thưa các vị, thấy thì nó mộc mạc giản dị nhưng mà thâm sâu nghe. Và thưa đại chúng rằng là nó lan ra rất nhiều lĩnh vực của văn học miền Nam. Thưa đại chúng rằng nó có cái sự khác biệt giữa ba miền Bắc, Trung, Nam, cái này không phải kỳ thị nhưng mình phân tích để cho các vị có thể nhìn những vấn đề này. Cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của người Bắc á, thưa các vị, nó văn chương và cách điệu và cao kỳ. Khả năng sử dụng ngôn ngữ của những người sinh ra và trưởng thành trên cái nền văn học miền Trung á, đôi khi nó sâu sắc, nó thâm hiểm. Thế nhưng mà cái mặt bằng văn học miền Nam, thưa các vị, thì nó lại phẳng bằng, nó giản dị, nó chân chất, nhưng mà không phải là không thâm sâu nghe, không phải là không thâm sâu. Một số các nhà văn học miền Nam, thưa các vị, họ trưởng thành trên cái dòng văn học lớn, họ có thể đi học ở Pháp, họ có thể là những người khảo sát văn học rất là rộng và rất là sâu sắc. Thế nhưng mà cái cách viết, cách trình bày họ dường như cái loại ngôn ngữ nó là như vậy thôi, tức là giản dị, dễ hiểu và không có cái cầu kỳ cách điệu gì hết, ngôn ngữ nó không có nhiều sắc màu, hay nói theo cái từ giờ là không có chảnh chọe, không có chảnh chọe, nó rất là giản dị, bình ổn giản dị. Thế nhưng mà cũng rất ư là thâm sâu, giống như là sông dài đồng rộng vậy, mênh mông như Trường Giang vậy, đâu thiếu những tác phẩm văn học lớn của miền Nam. Sơn Nam cũng là một loại là nhà văn học á. Ông khảo sát về cái nguồn gốc Mã Lai của người Việt, Vương Hồng Sển, trước nữa thì Hồ Biểu Chánh, cũng là những loại người có trái tim rất là nồng nàn đối với cái công trình phổ biến văn hóa miền Nam nghe. Ta hình dung rằng là một mình Hồ Biểu Chánh thôi thì khoảng chừng 30-40 tác phẩm phổ biến cái chữ Việt khắp cả vùng miền Nam đó, từ Sài Gòn đổ xuống miền Nam. Tóm lại một điều, thưa các vị, mình nhìn ở trong cái dòng chảy của Phật giáo á, thưa đại chúng rằng là các vị tôn túc miền Nam á, họ có một cái sắc thái đặc thù, đó là nó có cái chiều sâu nhất định của họ, nhưng mà mình nhìn thoáng qua mình không thấy. Ngôn ngữ ông nói, thậm chí cách hành xử ông, nó cũng có một cái gọi là ngạo khí rất là lớn mà mình không thấy, giống như ông già Trúc Lâm vậy. Đó là vài nét mình nói chuyện về văn học các, để cho các vị lưu ý. Và cái từ người ta dùng gọn nhất đó là văn là người, văn là người. Và trở lại cái chuyện ban đầu nhắc thưa đại chúng rằng là trong những cái bản dịch của Bát Nhã Tâm Kinh á, bản dịch của ông cụ Trúc Lâm lời nó rất là chân chất, thế nhưng mà các thầy tụng nghe nó rất là hùng. Thế rồi mình đi vô chứ không thôi cứ nói lang thang. Cái câu đầu đó là người chán sợ phiền não, giờ mình chép bản dịch thôi nghe. người chán sợ phiền não. Nên phát hoan hỷ tâm, đọc tụng pháp tập yếu từ lời dạy của Phật. Cái bản tiếng Hán của nó là thế này: năng giác ngộ phiền não, năng giác ngộ phiền não, nghi pháp quan hỷ tâm, kim thính ngã sở tập, Phật sở tuyên pháp tụng. Mình giải thích để cho nó sáng ý này. Người nào có thể liễu trí được rằng cái phiền não là cái thứ đáng sợ thì hãy phát cái tâm rất là vui, rất là hoan hỷ. Nghe những cái điều của nghe những bài kinh văn mà tôi đã tập trung ở đây. Ngã sở tập tức là tôi tập trung những bài kinh văn này, những đoạn kinh văn này dành cho những người chán sợ phiền não. Cho nên khi các vị đã chán sợ phiền não rồi thì hãy phát cái tâm rất là hoan hỷ để ôn tụng những cái lời Đức Phật đã tuyên thuyết từ ngày xưa. Hàm ý của cái đoạn văn này như thế này, mình dịch ra là người chán sợ phiền não nên phát hoan hỷ tâm, đọc tụng pháp tập yếu. Đấy là lời dạy của Phật nha. Đấy là lời dạy của Phật, chứ không phải của Ngài Pháp Cứu hay của Ngài Di Kỳ Na. Đây là cái điều mình cảm thấy cái từ này nó còn hơi lộng cộng, nhưng mà thôi để nó đi, tính sao. Nhưng mà nên hiểu rằng đọc tụng pháp tập yếu này, đây là lời dạy của Đức Phật mà tôi đã kiết tập lại, tôi đã tổng kết lại, tôi đã tập trung lại. Ý của nó là như vậy. Sở dĩ mình viết cái này để thưa với các vị đó là cái câu rất là quan trọng, đó là ngã sở tập. Tức là cái văn bản này tôi đã tuyển từ nền tảng kinh văn Nikaya của Phật đã thuyết, đã được kiết tập trong Tam Tạng Thánh Điển, tuyển trích nó ra từng bài rất ngắn và thu kết nó lại, sâu kết nó lại để cống hiến cho các vị. Cho nên ông cụ Làng Mai thay vì dịch cái từ Pháp Cú, cái văn bản kinh Pháp Cú của Ngài Pháp Cứu và Ngài Di Kỳ Nang, thì ông cụ dịch thấu ý là kết một tràng hoa. Tức là đây là những lời đẹp đẽ, giải thoát, đầy hương thơm giác ngộ như những bông hoa sâu kết nó lại để cống hiến cho đời, gọi là kết một tràng hoa. Thì cái câu này nó có hàm ý gì đó. Ngã sở tập đó là tôi đã tập trung, tôi đã tuyển chọn, tôi đã sưu tầm thành một cái bộ này, thành một bộ kinh văn này, chứ không phải là Đức Phật như Thị Ngã Giang thuyết từng chương gì cả, mà nó là được tuyển trích từ Tam Tạng Thánh Điển trong quá khứ làm thành một cái bộ tinh yếu của pháp thực tập. Đó là mình giải thích một đoạn ban đầu bốn câu. Thế rồi có một cái từ nó rất là quen với chúng ta, và tôi nghĩ rằng là mình nên khai thác cái từ này để cho đại chúng nắm cho nó vững vàng. Và chỉ cần mình thâm đạt cho một chữ mình tu thì cũng đã là thành tựu an lạc rồi nghe. Chữ gì? Thưa các vị, có một chữ mà nó quen người ta lắm đó là chữ phiền não nghe. Tôi không biết các vị có thấy nó quen với mình không vậy? Thưa đại chúng rằng nó dính liền với ta nghe. Cái chữ này đặc thù là nó dính liền với ta. Một cái chữ phiền não thôi thì các vị hình dung rằng nó có bao nhiêu cái ý người ta giải thích, các vị biết không? Rất là mênh mông. Cái căn bản đó, đầu tiên cái căn bản đó được định nghĩa đó là thế này. Đó là nó sai sử lời hữu tình làm cho chúng ta sinh buồn, giận, ghét, thương. Nó làm cho nhiễm vô tâm thần của chúng ta và nó ngăn trở sự giác ngộ của ta. Thì gọi đó là phiền não nghe. Ý nghĩa đầu tiên đó là nó sai sử ta đi vào con đường bất an, hoặc là nó xui khiến tâm thức ta sinh khởi những cái loại tác dụng nó đưa đến trạng thái như buồn bực, bất an, ưu tư, sầu thảm, giận dữ, căm thù, vân vân. Đó là ý thứ nhất, nó luôn sai sử tất cả tâm hành tiêu cực. Điều thứ hai là cái chất liệu của tất cả tâm hành này nó có chung đặc tính là nó ngăn trở sự giác ngộ của các vị. Nó cản đường, nó không cho các vị có thể giác ngộ được chân lý. Hạ thấp xuống nghĩa gì hiểu hơn nữa là thế này, nó làm cho các vị sống trong đằng đời này không có niềm vui, thì gọi là phiền não. Đơn giản như thôi, từ cái căn bản cho tới cái thấp nhất nó nghĩa là như vậy. Thế nhưng nó có nhiều tên. Thứ nhất nó tên là tùy miên. Một là tùy miên á, các vị mới thấy khủng khiếp. Hai, nó tên là triền. Thứ ba, nó tên là cái. Thứ tư, nó tên là kiết. Thứ năm, nó tên là phược. Thứ sáu, nó tên là lậu. Thứ bảy, nó tên là thủ. Thứ tám, nó tên là hệ. Hết chưa? Chưa, còn nữa. Thế là thứ chín, nó tên là sử. Thứ mười, nó tên là cấu. Thứ mười một, tên bọc lưu nha. Bọc lưu. Mười hai, nó tên là trần cấu. 13 nó tên là khách trần. Và 14 nó còn có cái tên nữa gọi là ách. Cái từ này dân miền Nam quen lắm nghe. Cái ách là cái gì? Gác lên cái vai con bò. Và khi nó gác lên đó là con bò chỉ có nước chết mà thôi. Nó bắt kéo cài. Gác lên là cái cổ con ngựa thì con ngựa kéo cái chiếc xe cả một đời. Cái ách mà. Ta gọi ách nạn đó. Thế các vị nói vòng vô cổ dày là giống như là cái tên tù bị đóng gông vậy đó. Các vị nghe cái từ đó thì dễ hiểu hơn ha. Dân miền quê nghe nói cái ách con bò thì biết ngay là cái khúc cây gác ngang qua hai cổ con bò, cột dây phía dưới để cho nó kéo cây cài, kéo xe, vân vân. Do vậy cho nên khi nó mán vào đời sống của ta là thưa các vị, chỉ có một việc là nó lôi ta. Chỉ có một việc là mình đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường không có vượt thoát được, là ách. Khách trần cái từ này ở trong Kinh Lăng Nghiêm nghe. Kỳ thực rằng là nó vốn không thật. Nó vốn là đến và đi, sinh và diệt thôi. Không có cái thứ phiền não nào, không có cái buồn, giận, ghét, thương nào, không đến, không đi, không sinh, không gì cả. Thế nhưng mà khi nó đến với ta thì cái điều tội nghiệp của chúng ta là ta thấy nó là mình. Mình ra mình chào mừng nó, coi nó như là người thân từ xa tới, anh ở đây với tôi nấu cơm cho anh ăn, anh ngủ với tôi, và coi nó thân thiết nhất trong đời. Và đến nỗi vắng nó mình chịu không nổi. Tình đảng này tình đảng chung nha, trong khi nó vốn là khách trần thôi, nó vốn là người khách đến rồi đi thôi, chưa bao giờ ở lâu các vị. Thế nhưng mà các vị luôn đồng nhất mình vào người khách, luôn bị khách dẫn cổ. Nó lao sao chạy qua chạy về như hạt bụi chạy qua khe cửa. Các vị vốn là trời trong veo chứ không phải là những hạt bụi. Thế nhưng mà các vị cứ lầm tưởng nó là mình, cho nên gọi nó là khách trần. Cái từ này thì nó có nghĩa sâu xa, đi vào cái chiều hướng sâu xa của công trình Liễu Ngộ Tâm. Trần cấu này nó hàm nghĩa rằng là nó vốn là bên ngoài, nó ô uế vô cùng, nó bám vào thân các vị. Chứ bản chất nó thì thưa các vị không phải là thực các vị. Nó vốn là cái bên ngoài, dính vào ta thôi. Thế nhưng mà ta lại ngỡ nó là ta. Giống như chiếc áo mình mặc lâu đời quá rồi, mình thấy áo là mình, nó dính liền vào da thịt mình. Mình không biết rằng mà mình có quyền cởi nó ra, có quyền tắm rửa sạch sẽ. Cũng như vậy, phiền não nó dính vào mình lâu quá rồi, cho nên mình nghĩ nó là mình. Này buồn là tôi, vui là tôi, khổ đau là tôi. Phần nó cản thôi nha. Cho cái phần sâu hơn là các vị thấy tôi là tên tuổi này, tôi là nghĩ suy này, tôi là ý kiến này, cũng còn là phần ngoài da thôi. Là các vị thấy cái chi là mình nữa, dòng nghiệp thức này là ta, ta làm lành, ta làm dữ, ta bám vào nó để sinh lên trời, xuống địa ngục, sinh lại nhân gian. Cho đến nỗi rằng là mình tu, mình cũng muốn làm một việc rất là tự nhiên theo thói thường, đó là mình ôm lấy cái nghiệp của mình để đi đâu? Xin về đảnh á, về cảnh giới A Di Đà, đới nghiệp vãng sanh, mang luôn cả cái nghiệp sinh về chứ mình chịu bỏ nghiệp đâu. Trong khi các vị không phải nghiệp nghe, các vị không hề là cái đối tượng bị quan sát. Các vị vốn là trời trong veo, rộng lặng tự nhiên, là không gian mênh mông. Các vị không phải là mây, không phải là bụi. Thế nhưng mà ta cứ nghĩ ta là nó. Do vậy cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là cho đến mức độ thâm sâu nhất thì ta vẫn chấp ta là ngã. Đó là cái chi? Là nghiệp của ta, phước lành của ta. Và liễu ngộ điều này là xong việc mà ta không chịu liễu ngộ. Ta nghĩ rằng mình tu phải còn cái linh hồn nha, còn giác tính của mình, còn thần thức của mình để nương vào nguyện lực A Di Đà để được sinh về cảnh giới A Di Đà. Giải thích cái điều này dài dòng thì nó mất lòng nhau, tại vì cái nền tảng của tịnh tâm mà đặt trên cái căn bản này. Cho nên mình làm trần cấu bên ngoài nói làm gì? Trần cấu là buồn vui nói làm gì? Trần cấu đó là nghiệp của mình, chấp ngã của mình, những cái nghĩ suy này mình nghĩ nó là mình. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là mình chấp chặt vào nó, cho nên tu mình cũng chấp chặt, ta phải có cái ngã thôi để sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia. Và khi có sinh về thì cái gì sinh? Có người chứ. Người đó là người gì? Ta hình dung rằng là thoát khỏi hình hài này, ta cũng cái mặt như thế này, cũng khoác cái y như thế này, để cũng bay về cảnh giới kia. Cái điều này thưa đại chúng rằng là các vị tổ của truyền thống Tịnh Tông họ khéo vận dụng điều này để hướng dẫn Phật tử phát tính tâm tu lắm nghe. Họ vẽ hình ảnh Di Đà biến tướng đó. Các vị thấy là Đức Di Đà ngồi giữa nè, Quan Âm Thế Chí hai bên nè, là Ao Thất Bảo nè, bảy hàng cây báo, bảy hàng lưỡi châu vân vân, những đóa sen nở ra, chúng sinh cảnh giới này sinh về đó, chắp tay hướng về Phật. Và các vị tổ Tịnh Tông khai triển cái điều này không phải bằng kinh văn, tức là không phải bằng văn học để cho ta đọc thôi, bằng hình ảnh luôn. Các vị thấy là hình ảnh Di Đà biến tướng người ta cho đầy, và ta nhìn thấy là ta mê rồi, hào quang ông nào cũng sáng cả. Và có người thì sinh vào hoa sen còn đang búp, có người nở ra, có người thì khoác bảnh y hồng điều đứng ở trên hoa sen. Tôi không biết các vị có chiêm ngưỡng mấy cái bức Di Đà biến tướng chưa? Nó là như vậy nha. Cho nên, thưa các vị, tu thì cứ tu nhưng mà chấp chặt ta là ngã. Phải có cái ngã sinh về chứ. Các vị biết rằng đó là loại trần cấu thôi nha. Trần cấu mức thâm sâu gọi là kiến hoặc, tư hoặc. Chấp mình là ngã. Đó là chấp mình là những ý tưởng này, nghiệp thức này. Bọc lưu là gì? Thưa đại chúng rằng là nó như con suối này, chảy cuồn cuộn vậy. Các vị thấy nó là một dải lụa trắng từ trên trời cao chảy xuống. Các vị không thấy cái quảng trống nào hết á. Từng hạt phân tử nước dính liền nhau. Từng cái hạt phiền não thưa các vị là nó luôn dính chặt với nhau. Thì chuyện này tu đến một lúc nào đó ta nhận ra. Ví dụ như có một lúc nào đó có được chút định lực rồi, các vị nhìn rằng là khi cái buồn nó đến rồi, nó đi ngang qua mắt có quảng trống, rồi chút xíu sau mới có cái cơn ưu tư, sự phiền muộn, nỗi lo âu. Tức là nó giống như hơi thở mình vậy. Mình không tinh ý thì nghĩ rằng là mình thở vào thở ra liên tục, nhưng mà tinh ý thì thấy rằng thở vào rồi dừng một chút, rồi thở ra, thở ra có một nhịp dừng rất ngắn rồi mới thở vào. Nếu tinh ý thì ta nhìn ra điều này. Có được năng lực chánh niệm, có chút định đó, thì ta nhìn rằng cái buồn nó đến rồi nó đi mất. Nếu có khoảng trống của tâm thức, sau đó lại có cái lo lắng tới, bất an tới, phiền muộn tới ngay. Thế nhưng, thưa các vị, cái phần thô thì nó như vậy, nhưng mà chìm bên sau của cái lo lắng buồn phiền là cái dòng nghiệp thức các vị nó cuồn cuộn chảy, nó chưa bao giờ dừng cả. Nghiệp thức này nó tinh tế hơn cả ý thức các vị vận hành nhé. Ý thức ta đó là những câu chữ mình đang nói thì có cái chi, có quan trọng nhất định, tại vì các vị nói thì phải tiếng này dừng là tiếng kia nó bắt đầu phát sinh, giống như mình kéo giãn cái giọng nói mình ra thì các vị thấy nó có quan trọng. Thế nhưng mà thưa các vị, ở cái mức độ tinh tế nhất thì bộc lưu này nó hàm nghĩa rằng cái dòng nghiệp thức của ta nó liền như vậy đó, nó tuôn chảy cuồn cuộn như vậy đó. Con mắt của các vị có được cái trình độ thiền thâm sâu mới nhìn ra được cái khoảng cách của từng ý niệm nghe. Ý niệm này đi, ý niệm kia tới, ta mới nhìn ra. Còn mình thì giỏi lắm, mình nhìn được cái mức độ thô thôi. Tức là nhìn được rằng cái buồn nó đi, tâm ta bây giờ không có buồn vui gì cả. Rồi lâu lâu cái cơn giận nó đến thì mình còn nhìn được điều này, có chút công phu nhìn điều này nghe. Thế nhưng mà chưa nhìn ra được rằng là từng ý niệm nó nối liền nhau chứ không hề là một tràng ý niệm. Nhìn ra được cái thâm sâu này thì mới thấy được là cái dòng nghiệp lực của ta, phiền não của ta nó vốn là giả vờ, nó không có thật. Thấy thì nó như một dòng nước chảy từ trên xuống cuồn cuộn, nhưng mà kỳ thực nó không phải là dòng nước. Nó đơn thuần là chỉ là những cái hạt phân tử nước nối lại với nhau thôi. Cái từ bộc lưu nó có nghĩa là vậy. Cái từ cấu này nó hàm nghĩa là ô uế nghe, là dơ, gọi là cấu uế đó. Thông thường thưa các vị, mình mà gặp cái gì ô uế ở ngoài thì mình rất là sợ phải không? Ví dụ như các vị đi mà các vị thấy một cái bãi phân chó, các vị có gan dậm lên nó không? Không, trừ phi không thấy đường. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của ta là cấu uế của tâm thì ta lại không ghê sợ. Những cái kỳ cục của chúng ta là vậy nghe. Buồn là một loại cấu uế, giận là một loại cấu uế, lo âu phiền muộn là loại làm ô uế tâm nghe. Điều thứ nhất khi có nó rồi, cái việc cảm thấy lòng mình nó rất bất an, lòng mình nó không còn hỷ lạc nữa, nó bị chìm xuống, nó bị lâm vô cái tình trạng là ô uế này, buồn này, giận này, ghét này, thương này, ưu tư này, phiền muộn. Thưa các vị, dù rằng nó không có cùng dạng, nó không giống nhau, thế nhưng mà đều gọi một cái từ chung, đó là cấu uế cả. Tại vì tất cả trạng thái ấy, không có trạng thái nào nó cho các vị cái niềm hỷ lạc, hoặc là nó làm cho tâm các vị trong sáng, rỗng lặng, tịch nhiên. Thưa đại chúng rằng là ở mức độ thường như chúng ta nhận ra rằng là trong không gian này nó có cái mùi hôi, mình rất khó chịu, phải không? Thế rồi đến một mức độ hiểu biết hơn, tinh tế hơn thì không gian này không có mùi hôi mà có mùi thơm. Mình cảm thấy rất là thích thú, tại vì đó là mùi thơm. Thế nhưng với một con mắt của một người, họ có một cái trình độ hiểu biết hơn về cái điều kiện vệ sinh đó, tức là cái điều kiện nuôi sống bằng cái môi trường sạch đó, thì họ sẽ không chấp nhận là trong không gian này nó có mùi thơm nữa. Tại sao vậy? Nó vẫn là giảm cái lượng oxy trong không khí mình thở nghe. Các vị có biết rằng người ta tự sát không phải bằng thuốc gì cả, mà ta chỉ cần chưng loại bông hoa rất là thơm ở trong phòng, đóng cửa kín là chết á. Thưa các vị, phải đạt đến một cái trình độ nào đó người ta mới thấy mùi thơm cũng không cần thiết, mà cái cần thiết nhất là chi? Không có mùi, phải không? Một không gian sạch, đẹp, thoáng, mát, tràn đầy oxy là cái điều cần thiết nhất để cho đời sống người ta, chứ đâu phải có mùi thơm đâu. Thế thì thưa đại chúng rằng cấu này ở mức độ thô thì ta thấy những cái ô uế, nhưng mức độ tinh tế không phải là những ô uế nữa nghe. Còn một niệm lự được là cấu, dù là niệm lự đó là niệm lự gì? Mơ ước làm việc lành, mơ ước giúp đỡ để người, mơ ước là tôi làm bao nhiêu thiện sự, hoặc gần hơn là tôi phải có niềm vui, tôi phải có sự hỷ lạc tràn trề trong tu học. tôi phải làm thế nào lòng tôi nó hoan hỷ ngất ngây kia. Thưa các vị, điều gọi là cấu ngang. Rồi mình dừng ngang đây để các vị thấy trong cái tinh thần nhà thiền nó đặc thù là nó đạt đến cái mức độ cuối cùng. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng khai thị cái câu đầu cho Ngài Quyền Minh, ông nói gì? Nếu muốn thấy được bản lai diện mục thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Trong cái lúc trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên, nhận biết bình thường rõ ràng như hiện tiền đó, ông nói cho ta nghe cái gì là bản lai diện mục của ông. Ngay lúc đó Ngài Quyền Minh liền nhận ra được cái thể tâm lặng lẽ hiện tiền tràn đầy sự mẫn nhợ ngay hiện tiền, cái có gì gây gớm đâu. Thế rồi mình quy chiếu điều này ngược lại, thử hỏi là chúng ta có thiếu cái điều này bao giờ? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị không có buồn vui hờn giận, tâm các vị không chạy đi chơi, không chạy tới quá khứ, chẳng lo lắng gì tương lai. Các vị cũng không có khởi ý niệm gì trong đây phê bình rằng là thầy Phước Tịnh không nói chuyện này, nó tới nó lui hoài, nghe mắc chán. Tức là tâm ta nó lặng hết những cái sóng còn của ý niệm. Nó chỉ đơn thuần một điều có mặt ngay bây giờ. Thầy Phước Tịnh nói thì nghe, không nói thì mình nghe không gian yên vắng. Thế thì không phải là cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên của bản lai diện mục hiện tiền là gì? Thưa các vị, mới bắt đầu vào con đường tu á, thì chúng ta cần làm cái điều đó là loại trừ những khí ô uế hôi hám. Ta mời cái hương thơm của hương trầm có mặt lên đây để cảm thấy không gian này nó có cái chất lượng tâm linh, cho nên tọa thiền cần đúng hương. Thế là đến một lúc đã thấm được cái công phu thiền tập rồi thì thưa các vị, mình cảm thấy là trong thiền đường mà mùi hương trầm ngạt ngào nó rất là khó chịu, cho nên kiếm một cái loại hương nhạt hơn, đốt ít hơn, đốt chút xíu này thôi, cúng Phật vào giờ tọa thiền thôi. Sau đó rồi các vị thấy rằng là không có mùi hương gì cả, rất tuyệt vời. Cũng như vậy nghe, đi vào tứ thiền, các vị biết rằng là ly sinh ị lạc là tầng thiền đầu, rồi gì nữa? Tầng thứ hai là định sinh ị lạc, tầng thứ ba ly hỷ diệu lạc, tầng thứ tư làm gì? Xả niệm thanh tịnh, sạch hết, diệu lạc cũng không còn, tức là cái niềm vui tinh tế cũng không cần thiết nữa, chỉ còn lại một trạng thái rỗng lặng tự nhiên thanh tịnh. Thế rồi mình hỏi nhau trạng thái rỗng lặng tự nhiên thanh tịnh đó là nó ở đâu vậy, cần tìm ở đâu? Không, đó là cái có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị chỉ cần an trú tâm ngay cái sát na hiện tiền, đang là người nhận biết tỏ tường, tâm các vị không có chìm vào quá khứ, không nghĩ tới tương lai, không bận biểu gì về cái chuyện phê bình thoáng sáng hiện tại, đang sáng rỡ hiện tiền đây, đang nhận biết tỏ tường đây, thì các vị đang an trú trong tự thể pháp thân của chính mình. Cũng hàm nghĩa rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cũng hàm nghĩa rằng ngay bây giờ tâm không có trần cấu. Hàm nghĩa rằng không gian bây giờ không có mây, không có mùi hương. Nó chỉ đơn thuần là rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền, gọi là liễu liễu thường tri, liễu liễu thường hành, nhận biết tỏ tường ngay hiện tiền. Đây là một trạng thái tâm nó dính liền với đời sống chúng ta từ sáng tới tối nha, không cần tu, không cần làm gì thêm cả, nó tự có như vậy. Có điều ta tưởng rằng tu phải làm gì ghê gớm, trong khi thưa các vị nhìn vào cái từ định nghĩa về phiền não, ngay cái từ cấu này, các vị quán chiếu thâm sâu, các vị thấy rằng mọi thứ đều là cấu cả. Thậm chí mình khởi một ý nguyện xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, coi chừng là cấu đó nghe. Tại sao? Tại vì trong đây nó có cái điều mong muốn. Mong muốn mà thô thì nó thành tham, mong muốn nhàn nhạt á thì nó thành vọng thức. Khởi với ý niệm thì nó đã là cấu rồi nghe. Do vậy cho nên bật hết mọi ý niệm mong muốn sinh đi sinh về, bật ngã và pháp, không còn tôi, không còn ta, không còn nghĩ suy, không còn buồn vui hờn giận ghét thương chi, thì ngay tức khắc hiện tiền này các vị đã sống với năng lực tâm bất động như như hiện tiền, các vị đã an trú trong thể pháp thân tịch diệt của Đức A Di Đà rồi. Nó là vậy. Thiền tông dùng một cái từ rằng mạt vàng tuy quý nhưng mà nó dính vào con mắt thì cũng sốt mắt, phải không? cái bị nhìn mấy Mỹ á, mình lâu lâu mình quan sát nó thấy ôi mấy thằng này hay thiệt á. Các vị biết rằng là cái dân Việt Nam của mình thì cái văn hóa ăn rồi xỉa răng đâu sạch. Thế các vị, nó dùng chỉ xỉa răng của cái dân Việt Nam mình nó làm trống chân răng, làm hư kẽ răng mà không sạch bằng nó. Có một cái chút bợn gì dính vào kẽ răng đó thì các vị, nó dùng chỉ nó giật sạch hết. Và nếu ai đã từng sử dụng chỉ để sạch răng á, các vị nhận ra ngay điều là răng mình nó dính một chút xíu gì các vị không chịu được. Cái chuyện này dường như nói với mấy ông già không có răng thì nó dư. Nhưng mà với người trẻ còn răng, người ai cũng cảm nhận điều này nghe. Ví dụ như ăn xong rồi, răng của mình giữa cái cối răng của mình mà nó có một lỗ nhỏ thôi, mà các vị nhai cái hạt, gọi là cái hạt khổ hoa mà nó dính chút á. Tôi không biết cái tình trạng này các vị gặp chưa, nhưng mà mình thì cái chuyện này mình đã có kinh nghiệm từ khuya nghe, không chịu được. Nằm ngủ mà không yên, răng mình nó có dính một chút gì mình không chịu được, lạ vậy. Từ ngày tu tới giờ, thưa các vị, hồi xưa mình thô tháo, mình không có nhận ra điều này, càng ngày lớn mình nói ủa hóa ra là ghê vậy à. Một chút gì nó dính vào cái răng là phải thức giấc, là phải lấy chỉ ra, lấy cho sạch rồi mới nằm ngủ được. Chải răng không sạch nhé, phải dùng chỉ thôi. Từ những kẽ răng của mình, hai cái kẽ răng nó khít dày, một cái chút xíu gì nó dính vô. Một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nó không chấp nhận một loại tế bào lạ xâm nhập vào cơ thể nghe. Tế bào ung thư nó vừa đi vô cơ thể các vị thì liền tới khác. Máu các vị nó liền tải cái lượng bệnh cái cầu tới, nó bao dây nó dí tế bào ung thư ra. Nếu nó không loại trừ được, nó không nuốt sống được cái tế bào ung thư ấy, thì nó phải bao vây lại, nó không cho phép. Ngay cơ thể vật lý các vị, nó đã có một cái năng lực kỳ diệu là nó đề kháng mọi cái loại xâm phạm của cấu trần bên ngoài. Thế là ngay bản chất tâm thức của ta nó cũng có một nguyên tắc vậy nghe. Thế nhưng mà ta lại không có theo cái nguyên tắc đó. Ta để cho mình trôi nổi theo cấu trần. Trong khi đó các vị biết rằng là tất cả cơ thể khỏe mạnh nào nó cũng dị ứng với tất cả loại là mùi hương là một nè, thức ăn là hai nè, không khí độc là ba nghe. Nó chịu không được. Thì cũng như vậy, cái bản chất tâm thức của các vị nó vốn rộng, vốn lặng, vốn dư nhiên, vốn bình an. Trong cái trạng thái hiện tiền này thì các vị có thể dung dăng dung dẻ, các vị sống ngày này qua ngày kia không có cớ sự gì xảy ra cả. Thế nhưng mà khi các vị đồng nhất mình vào những cái nỗi buồn, nỗi khổ, sự bất an, ưu tư, phiền muộn thì các vị thấy rằng thân và tâm ta nó bại hoại, nó hư hỏng, nó khốn khổ, nó bị chìm xuống, nó bị bất an, nó bị lao đao. Và tình trạng này lặp đi lặp về nhiều thì thưa các vị, mình tự sát thân chứ có quý gì đâu. Ai ôm cái nỗi niềm phiền muộn bất an, ai ôm những cái loại tâm hành mà độc ác ấy, thưa các vị, là một cách tự sát, một cách tự sát. Thực ra thì không cần anh làm gì cả, anh chỉ cần chất chứa trong lòng anh những phiền não, đó là cái cách anh tự sát nghe. Anh hủy diệt đời anh đó. Quý vị đời anh ngay hiện đời nó làm gì? Anh làm cho nó trở thành một loại tập khí, tức là một loại thói quen. Nó đi liền với tâm thức của anh. Thế rồi anh rời thân tứ đại này, sinh trong một điều kiện khác, có được một hình hài khác. Thì cái chất liệu ấy, chất liệu thói quen của thói hư tật xấu đó, những cái thứ phiền não ô uế đó, nó dính liền với anh để rồi đời đời kiếp kiếp anh cứ quay tròn vậy. Và cái điều này thưa đại chúng rằng là không ai giúp được ta cả. Ta hãy tự mình nhận diện về điều này. Người tu không có gì ghê gớm cả, hãy nhận diện về mình để thấy đời sống mình ra làm sao, rồi tự mình thay đổi thôi. Em bé thì nó còn cần tới bố mẹ cầm cái roi nhịp nhịp. Mới xuất gia thì thầy mình còn theo dõi mình. Nhưng mà tới một cái tuổi nào đó, thưa các vị, thọ tỳ kheo rồi, các vị phải biết rằng là tự mình làm chủ đời sống mình, có trách nhiệm với chính mình. Mình phải quan sát cái mỗi ngày mình sống, mình tu ra làm sao, mình chất chứa những cái cấu quế này làm thành đời sống riêng của mình, làm thành cái bản chất của mình, làm thành cái tính cách của mình. Thì thưa đại chúng rằng mình tự hủy hoại mình nghe. Hủy hoại đời sống bây giờ hủy hoại luôn nhiều kiếp sống, tội nghiệp cho mình lắm. Ta đâu có nhiều thời gian ở trên cuộc đời này đâu, ta cũng không có một hình hài nào khác ngoài hình hài đang có đây để di chuyển thần thức qua để sống tiếp đâu nghe. Mất một hình hài rồi các vị vô cùng khó khăn mới có lại một hình hài mới. Thế cho nên thưa các vị hãy nhớ rằng là mọi thứ như buồn, như giận, như đắng cay, như thù hận, như căm ghét, như bất mãn, nó đều gọi là cấu quế cả. Cấu quế này nó có mặt nơi tâm các vị thì nó làm thành cấu quế, có mặt nơi lời nói của ta, cái nhìn của ta, cách xử sự của ta. Tâm anh nó làm sao? Anh biểu hiện nó ra làm vậy với cuộc đời thôi. Lòng anh nó tràn đầy bực mình thì anh nhìn người ta, mắt anh nó đổ lửa. Lòng anh nó tràn đầy quán ghét, mở miệng ra thì anh nghiến răng anh nói, cho anh cũng đâu có nói bình thường đâu. Dù anh khen người ta, nhưng cái lời khen anh là anh nghiến răng tưởng như như là đứt cái lưỡi anh đó chứ, đâu phải anh khen đẹp đâu. Vừa nói vừa nghiến răng lại. Nó là vậy nghe. Tâm cấu quế này thưa các vị, đó là một loại tàn phá rất là ghê gớm đối với công trình tu của chúng ta. Sử là chứ. Cái đặc tính của nó là nó sai khiến. Thưa các vị rằng là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó có trong lòng các vị thì nó sai khiến mắt của các vị, tai của các vị, lời nói của các vị, cử chỉ của các vị. Cái sức mạnh của nó, thưa đại chúng rằng là nó còn sai khiến ta lưu lãng nó ba cõi sáu đường nữa kia, chứ không phải là cái chuyện là biểu lộ nó trong đời sống bình thường này đó nghe. Cái loại nghiệp thức của chúng ta thưa các vị nó rất là kỳ cục, nó vô hình. Thế nhưng mà nó có thể sai khiến đời sống ta khốn đốn với nó. Đây là cái nét mà ai cũng có thể nhận ra được nghe. Hễ là ràng buộc, thưa các vị, đừng trông chờ người nào khác gỡ được cái sự ràng buộc của chính các vị. Tại vì khi nghiệp thức nó có trong tâm thức các vị rồi thì tự nhiên là ta cảm thấy quay quắt, không có cách chi vượt thoát được cái sự ràng buộc này. Các vị nhìn mấy cái đứa con trai ở ngoài đời á, nó ra đường, nó chỉ cần nhìn nhau hai cái, chớp mắt hai lần thôi, rồi về nhà mà. Cái hình hài nó thì ở với mình, nhưng mà hồn linh của nó thì bị người ta bắt mất, ràng buộc vậy đó nghe. Và người ta đâu có quăng dây, đâu có bỏ bùa, nói mà đùa thôi chứ làm gì có chuyện bùa chú gì đâu. Thế nhưng mà nó chỉ cần nhìn nó chớp mắt hai cái là nó ràng buộc luôn, có khi là mất mạng luôn, nó chứ phải đơn giản đâu, mất một đời người. Và cái loại nghiệp này nó rất là kỳ lạ nghe. Nó ràng buộc ta khi có một sự dính mắc nào xảy ra với một đối tượng nào đó thì các vị hình dung rằng có khi là trăm đắng nghìn cay mà nó không bỏ nhau được. Cái nghiệp nó rất là kỳ cục. Đánh nhau bưu đầu sức tráng thì nó cứ đánh nhau. Thế nhưng mà thôi nhau thì nó không thôi. Ở nhau thì nó ở đến hành hạ nhau. Các vị nhìn giữa gầm trời này nó là như vậy nha. Và chúng ta là người ngoài cuộc, chúng ta nhìn chúng ta thấy rất là xót xa. Tại sao con của mình nó tội nghiệp vậy? Nhưng mà thưa các vị cố gắng kéo nó về nhà, ngăn nó cũng không cách gì ngăn được. Nó cũng tìm mọi cách nó phá cửa nhà nó đi về cái chỗ nghiệp ràng buộc đó thôi. Không cách gì các vị có thể là cứu vãn đời sống khi bản thân của nó muốn ràng buộc. Cho nên nó rất là vô hình, nhưng mà nó trói chúng sinh rất là chặt. Chặt còn hơn là con nhện nhện nghe, nó quấn con mồi. Có những buổi chiều mình ngồi nhìn mấy con nhện nhện nó mắc mồi ở trên tầng cao, căng cái lưới. Một trong những cái loại dính dễ sợ nhất là lưới nhện nghe. Đụng tay các vị lấy ra không được. Thành ra ngày xưa Tri Quốc Giới mà bò tới chỗ bẫy cái nàng nhện nhện á, khi nó bủa lưới nhện ra rồi thì bắt giới không có cách chi chạy thoát hết, tại vì nó dính khủng khiếp lắm. Thế nhưng mà cái chuyện bủa dây của bảy nàng nhện bắt Tri Quốc Giới thì chuyện đó còn nhẹ. Các vị nhìn cái con nhện nhện thực nó bắt mồi các vị mới thấy khiếp nghe. Cái màn nhện nó căng rất là rộng thế này, nhưng bất cứ một con ruồi nào chạm bất cứ chỗ nào là nó biết chỗ đó ngay, nó mò tới như đó. mình quan sát từ cái nó bắt mồi sao nó lấy cái chân đó, nó bắt đầu nó khều chung quanh lại, nó trói cái con mồi lớn của nó nữa bằng lưới nhện. Rồi khi lưới nhện bao quanh rồi thì con mồi chỉ có nước chết thôi. Rồi nó dùng một chân thôi, nó móc con mồi đó về ngay cái gốc, nó không phải là ăn tại chỗ đâu, về ngay cái gốc. Và thưa đại chúng rằng mình thấy nó ăn thì vẫn còn cái xác nguyên. Thế nhưng mà tới chuyện nó buông xuống rồi, mình tới mình bóp này, khô hết không còn tí nước. Dù đó là con dế, con ruồi, con ong có gì vậy hết. Thưa các vị, không biết nó bằng cách nào nó lấy sạch cái sinh lực của một cái con mồi của nó. Điều đó nó cho chúng ta cái ý nghĩa về chữ hệ này nhé. Nghiệp phiền não nó trói chặt các vị, còn hơn là lưới nhện trói chặt các vị, và nó hút các vị hết cả sinh lực cho tới nào mà các vị còn một cái xác da, tức là khô hết không còn sinh lực, thì nó buông xuống là các vị chết rồi đó. Ý của nó là như vậy đó. Cái nghiệp ràng buộc của phiền não tử sinh, gần nhất là nghiệp ái, nó có công năng kỳ cục vậy nghe, kỳ cục vậy đó. May mắn thay, quý thầy cô đều thoát được 50%, thoát được nghiệp ái 50%. 50% chứ chưa hơn. Tại sao? Thưa các vị, vượt thoát đời sống gia đình, đời sống ràng buộc trong hoàn cảnh xoay quanh mới có 50% thôi. Tại vì lưới ái nó còn nằm trong tâm thức của ta. Cái chuyện ái người, thưa các vị, nó chỉ 50% thôi. Ái tự ngã. Một bằng chứng dễ biết đó. Khi nào các vị tu mà người ta chọc các vị không giận không hờn, xỉ mạ các vị, chà đạp quỷ diệt ta, mà mình cảm thấy gì như không có đụng đến mình. Mình an trú trong trạng thái tịch diệt, quan sát những cái buồn vui đang sinh đang diệt, thì các vị hy vọng vượt thoát được 75%. Các vị không còn đồng nhất mình vào hình hài, không còn đồng nhất mình vào những buồn vui, không còn đồng nhất mình vào những ý kiến của mình, nghĩ suy, những phê bình phán xét của mình, những cái ý nghĩ của mình không chấp trước vào đó. Mình luôn tách rời mình khỏi ba tầng thân của ta, buồn vui của ta, nghĩ suy của ta, thì gọi là người đã vượt được 75% của nghiệp ái ngã. Còn nếu chỉ đơn thuần là mình xả ly đời sống gia đình, không dính gì với người thân, với gia đình cả, thưa các vị, dù cho 10 năm các vị không nhắc tới người thân, nhưng mà vẫn còn chấp trước là ta, là tôi, là buồn vui của tôi, ưu tư sầu muộn của tôi, lo âu phiền muộn của tôi, còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương, thì thưa các vị vẫn chưa đi đến đâu đâu nghe. Cho nên cái chữ ràng buộc này, tức chữ hệ này, thưa các vị, có khi đàn đến thánh vị A-la-hán. Thánh vị A-la-hán mới gột sạch mọi thứ phiền não khổ đau và nghiệp lực ràng buộc. Thủ là chi? Chấp trước, nắm chặt vậy, nắm chặt vậy. 14 cái từ này, thưa các vị, đó là cái cách giải thích có phần thô, phần tinh tế, có phần vướng mắc bên ngoài, phần vướng mắc bên trong, tức là nhiều tầng của phiền não nghe. Nhiều tầng phiền não là một, nhiều góc độ để nhìn là hai, và nhiều cái loại tác dụng của nó đến với thân tâm ta là ba. Cho nên người ta dùng tới mười mấy từ như vậy để nói về một cái thứ gọi là phiền não mà thôi. Các vị thấy là từ ngữ Phật học giàu lắm nghe. Mình học Phật học pháp phơ, mình tưởng phiền não là thường, là thưa không. Và nếu mình còn chưa hiểu được những từ nó liên hệ với những cảm xúc của mình ra làm sao, thì đôi khi mình tưởng rằng những cảm xúc này đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thưa các vị, nếu mình phân tích tỏ tường, quán chiếu tỏ tường, các vị thấy rằng là mọi cảm xúc nó đi lên trong ta, nó đều dính liền với một cái loại phiền não trong đây cả. Nó đều dính liền với những cái trạng thái hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc nổi, hoặc chìm, hoặc hướng này, hoặc hướng khác. Và cái tác dụng ở cái chiều hướng là nó có thể gây nên khó khăn cho ta bây giờ, có những thứ nó gây nên khó khăn cho ta trong tương lai. Cho nên thưa các vị, thủ nó dễ nhận diện nha. Những cái chấp trước của các vị vào mọi thứ xoay quanh, tức là mọi sở hữu của ta, này cửa này nhà này ngựa này xe này con này cái này người thân này bố này mẹ này sự nghiệp già lam tự viện, đó là cái thủ bên ngoài. Cái thủ bên trong là gì? Trí tuệ của tôi, rồi gì nữa, uy tín của tôi, sự kính trọng người khác đối với tôi cũng là chấp thủ nghe. Tôi là vị hòa thượng già, tôi có uy tín, tôi được nhiều người thương mến, thủ không? Thủ. Tôi có tới 2.000 đệ tử đó, các vị có biết không? Cũng là thủ. Thấy tôi già cả lụm cụm thế này, nhưng trong tôi là một kho tàng trí tuệ, thủ không? Thủ luôn, thủ luôn. Tôi đã từng xây dựng tới hàng trăm tự viện phước đức tôi lớn vô cùng, cũng thủ luôn nghe. Thưa các vị, xả ly chấp thủ là thành bát địa Bồ Tát đó, cho nên không đơn giản. Lậu là chi? Cái từ này nó rất dễ hiểu luôn nha. Cái nghĩa cạn đó là cái mái nhà vụn lợp. Pháp Cú nó có câu này: mái nhà vụn lợp thì mưa thì nó dột ướt trong nhà hết, rất là khó chịu. Một là tôi dầm mưa, hai là trong nhà thì phải khô ráo đàng hoàng, còn đây ở trong nhà như ở ngoài mưa thì ở nhà làm gì? Ở đời người ta có mấy câu đó: một là vợ dạy hơn người ta, thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi, không có gì khổ bằng ba tình trạng này hết. Cưới phải cái bà vợ có ngu chị lạ, đi đâu không dám dẫn bà, mà để nhà thì cũng không yên, tại vì để nhà thì người ta vô người ta lường gạt lấy của. Thì các vị thấy không có gì khốn khổ bằng cưới phải một cô nàng quá khờ dại. Một là vợ dạy trong nhà, hai là nhà dột, thứ ba nợ đòi, không có gì khổ bằng nhà dột đâu thưa các vị. Mà chữ lậu này có nghĩa là vậy nghe. Hình dung rằng là phiền não nó luôn thấm ướt vào tâm ta, không phút giây nào ngơi, không phút giây nào không có nó cả. Không buồn thì giận, không giận thì ghét, không ghét thì thương, không thương thì lo âu phiền muộn, không phiền muộn thì bất an. Dường như tâm thức ta nó dứt dắt qua về ngần nó việc thôi, thì các vị biết đấy là lậu nghe. Lậu nó có hàm nghĩa như vậy. Thế là cái từ này, phước, có những văn bản kinh Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ hay lắm. Ví dụ như con bò, người ta đóng một cái cây trụ và cột một cái chiếc dây rất là dài vô mũi đó, vô cổ đó, nó làm cái gì? Nó đi quanh quanh vậy nè, trong cái chu vi nhất định, tại vì cái sợi dây buộc mà còn dính cổ thì không có thể đi nơi đâu khác ngoài cái chuyện đi tròn tròn xung quanh thôi. Bản thân đó thì nó tưởng rằng nó rất ư là tự do, phải không? Nó có quyền đi tới, quyền đi lui, đi vòng vòng, đi vô cái trụ cột, đi ra. Thế nhưng mà nếu ta là người bên ngoài, ta thấy ô, hóa ra là nó đâu có sung sướng gì đâu, nó bị ràng buộc trong cái trụ đó mà. Tâm thức ta là như vậy nghe. Thưa các vị, nó có thể là nhảy lên tới thiên giới như Tề Thiên Đại Thánh, nó có thể chui xuống lòng biển của Đông Hải Long Vương để nó mượn cái trụ đồng làm cái thiết côn chơi. Thế nhưng mà không đi đâu được khỏi ba cõi sáu đường cả, nó quanh quanh rồi mà cũng tử cũng sinh cũng xoay tròn trong cái nẻo luân hồi thôi, cho nên gọi là phước nghe. Rồi các vị nhìn ở mức độ thô nhất của tâm phàm, các vị thấy nó phước, tức là nó bị ràng buộc trong cái chi, cái mức độ thô của phàm tâm á, cả một ngày các vị nhìn coi nó loay hoay ngần nó việc thôi, không lo âu thì buồn, không buồn thì khó chịu, không khó chịu thì bất an, không bất an thì hờn giận, và dường như không có một trạng thái nào trong tâm thì nó chịu chịu không nổi, cô đơn chịu không nổi. Thà cho tôi một việc để tôi buồn hay tôi lo lắng tôi bất an, đừng để cho lòng tôi trống trải, thà có việc tôi làm, có việc để tôi buồn tôi lo tôi hờn tôi giận, hoặc có việc bên ngoài tôi lăn xăng thôi, chứ còn bắt tôi mà ngồi đó rồi đi thiền hành rồi tọa thiền rồi thiền hành tọa thiền rồi thôi tôi tự giận cho rồi. Các vị hình dung rằng trong mức độ thô nhất, người ta cũng vẫn muốn là được như con bò cột xe dây vòng cổ đi quanh trong một khu vực nhất định thôi nha. Rộng hơn, các vị hình dung rằng tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta nó chạy lung tung đó, nó suy nghĩ về cái chi vậy? Về chi vậy? Không vượt ngoài suy nghĩ về bản ngã của ta nghe. Tất cả những suy nghĩ của ta nó không có cái chi vượt ngoài bản ngã này cả. Chấp thân là tôi, vui buồn là tôi, nghĩ suy là tôi, nó xoay quanh ngần đó việc thôi, cho nên gọi là phược là vậy. Nó như là con bò bị cột sợi dây, cho nên nó có cái không gian nhất định, thấy thì dường như rất tự do, có quyền nghĩ đông nghĩ tây, nhưng mà dường như nó không ra khỏi cái phạm vi của phàm phu, cho nên gọi là phược. Kiết là chi? Kết lại, kết chặt. Thưa đại chúng rằng tất cả những ý niệm phiền não của ta, lo âu sầu muộn của ta, bất an của ta, nó không hề ra đi rồi nó biến mất nghe. Nó mỗi lần sinh thì nó lại làm tăng trưởng, làm cái độ dày của phiền não càng ngày càng dày hơn, cho nên nó càng ngày càng kiết chặt lại, gọi là kiết phược là vậy. Một cái hạt giống phiền não trong tâm thức ta, như cái hạt giống sân chẳng hạn, nó vừa sinh ra, sau đó vì lý do gì đó cái mình bỏ quên cái cơn sân, mình nó vắng mặt. Thế rồi thưa các vị, gặp lại cái người gây hấn với mình, xúc phạm mình, cái sân nó nổi lên lần thứ hai thì nó nổi gấp hai lần. Thế là lần thứ ba, lần thứ tư, cái chuyện phát sinh là không phải mình chỉ nổi sân khi gặp mặt, mà mình phải tới chạm mặt hắn, trợn con mắt nhìn hắn bằng cái nhìn cay đắng ở đây, cho hắn biết rằng mình rất ghét hắn. Thế rồi cũng chịu bỏ cái tật, nó cứ vác xác tới chùa. Và lần thứ tư, lần thứ năm xảy ra, thưa các vị, mình không phải là nhìn trợn mắt vào để chứng minh cho nó rằng tao không ưa mi, mà mình làm chi? Anh rảnh lắm sao mà bữa nào anh cũng phát sắc tới chùa vậy? Đây là câu nói sóc ốc rồi nghe. Thế là thưa các vị, nó vẫn chưa bỏ, cái tật đó nó cứ tới nữa, thì chuyện gì phát sinh? Càng ngày càng nặng đô hơn, gọi là kiết phật là như vậy. Càng ngày càng kết chặt, càng ngày càng làm dày thêm cái lớp phiền não. Cái có nghĩa là nó che nghe. Thưa các vị, nó che ngăn, điều thứ nhất là nó che ngăn Phật tánh của các vị. Nó không cho các vị có một cái bầu trời trong, giống như mây vậy. Kiết thì nó làm mỗi hôm một đám, một hơi đám, cho nó dày, nó đen lên. Còn cái là nó che mất bầu trời. Không còn để chỗ nào trống để các vị nhìn thấy không gian cả. Các vị cứ tưởng rằng không gian nó là đen thẳm như vậy, tối màu như vậy, thấp như vậy. Trong khi đó bản chất thực của không gian thì không có mây. Thấy bầu trời thăm thẳm kia, đó là tại vì tận cùng con mắt của ta, ta không thấy xa nữa. Chứ kỳ thực rằng là không có bầu trời màu xanh đâu nghe. Vô biên. Thế cho nên thưa các vị, cái nó có hàm nghĩa rằng là cái phiền não của các vị nó dệt, nó làm thành một đám mây, che lấp luôn không gian tâm thức của các vị. Nó không để cho các vị nhận ra được bản tâm thanh tịnh của các vị. Điều này nếu mình quy chiếu vào pháp môn tu, các vị nhận ra ngay nghe. Ví dụ, bình thường mình không có buồn, có vui, có hờn, có giận, có nghĩ suy gì cả. Tâm mình nó cũng không có chìm vô cái trạng thái vô kiết. Ngay bây giờ, các vị thấy là không gian tâm thức của các vị nó bao lớn. Mến mong, không có chỗ đi đâu. Nó không có biên giới để nó dừng lại. Thế là khi các vị nổi cơn phiền muộn bất an lên thì các vị thấy là nó hạn chế lại ngay. Hạn chế lại ngay. Do vậy cho nên có một gợn phiền não sinh ra thì bị một cái sự che đậy nhất định trong cái vùng trời tâm của chúng ta. Và nếu trống vắng, thanh bình tự nhiên mà không còn mảnh may gì thì cái từ người xưa hỏi ông chứ đạo là gì? Ông nói một câu là trời xanh là như vậy nghe. Mênh mông, bát ngát, không mây, không có gì đụng được cả. Không có mùi hương, không có gió, không có mảnh mây, không có gì cả. Rỗng lặng tự nhiên, chiếu sáng thường hằng. Trời xanh, cái từ này Ngài thạch đầu, Ngài dùng lắm nghe. Cho nên cái, thưa các vị, cái mức độ dày của nó, đó là một trạng thái ủ ê, buồn phiền, sầu thảm, bất an chụp xuống đời sống ta. Mức độ mỏng hơn hết. Một gợn suy nghĩ được gọi là cái đó. Triền là nó buộc ràng, đó là triền. Hai cái từ triền phược nó đi đâu với nhau nghe. Phược là nó buộc chặt, triền là nó trói quanh, làm cho ta lúc la lúc lắc mà không có cách chi vượt thoát được phiền não cả. Cái tình trạng này nếu ai đã từng lâm vô cái khó khăn đó là buồn nè, giận nè, và dễ nhận ra nhất là những người trẻ mà thất tình là thưa các vị là triền đó. Tại vì muốn thoát ra khỏi cái trạng thái ủ ê thất tình thoát không được. nó cứ nhẫn chìm xuống vậy thôi. Và cái chuyện này, cái từ rất gần cái đó là cái từ trong tâm lý học nó gọi rằng là trầm cảm. Trầm cảm đó. Cái dạng buồn sâu dần nó nhẫn chìm ta đưa đến tình trạng trầm cảm. Trầm cảm là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đưa đến cái chi? Tự sát. Nó là vậy nha. Tùy miên. Cái từ này nó hàm cái nghĩa cũng rất đặc thù đó. Nó ngủ ngầm trong tâm thức của ta, ta không thấy đâu cả. Thế nhưng mà bất chợt, khi nào gặp duyên thì nó liền nhảy ra. Ví dụ như bình thường ta thấy thầy Phước Tịnh ngon lành vô cùng, giống như là xả ly hết mọi thứ, đâu có tham gì đâu. Thế nhưng mà có Phật tử nói, thưa thầy, con xin cúng dường thầy 1000 đồng. Mắt tự nhiên nó đổi màu, sáng ra. Thưa các vị, bình thường đâu có tham, ta cúng 100 đồng có tham chi đâu. 100, 200 là tại vì nó còn nhỏ. Thế là cúng 1000, mắt hơi chớp rồi đó. Thế rồi không phải cúng 1000, bạch thầy, con thấy thầy rất là có lòng với Tam Bảo, thầy giúp được nhiều người. Thôi, tài sản sở hữu của con bây giờ là bố mẹ con mất, con bán rồi. Con nghĩ rằng là thôi làm từ thiện, mà công trình từ thiện thì không biết đâu làm. Thôi con cúng cho thầy, thầy sử dụng một cách tùy nghi. Và gia đình của con, anh chị em ai cũng có của cả, cho nên cái nhà của bố mẹ con để lại và bán bây giờ thì được 1 triệu bạc, cho nên con xin cúng cho thầy 1 triệu bạc. Lúc bây giờ ông thầy Phước Tịnh làm gì? Thưa các vị, cái chất tham nó ở đâu biết, tự nhiên là nó nổi lên một cách rất là dễ dàng, cho đến đổi người ta bên ngoài ta nhìn ta thấy là mặt phóng quang liền. Không phải cần tu phóng quang đâu, tiền nó làm phóng quang ngay. Sáng ra miệng cũng cười, mắt cũng cười, từng tế bào cơ thể nó được cười. Có tiền vô có nó cười. Tùy miên là vậy đó. Nó còn trong đáy lòng á, nó lên 100 không nghĩ lý gì, nó không đến đổi. Tùy miên nó không khởi, 1000 nó không khởi, 10000 thì hơi rung rinh chút chút, 100000 thì hơi rồi đó. Thế là 1 triệu, thưa các vị, nó bừng bừng, nó tuôn chảy cuồn cuộn lên. Cho nên gọi là tùy miên là như vậy đó. Dùng ví dụ này thì rất là dễ hiểu, ai cũng hiểu cả. Tóm lại, thưa các vị, dường như mình không có nhận diện được mặt mày phiền não ra làm sao, cho nên mình chưa chán sợ phiền não. Còn nếu mình nhận diện được là từng cái dạng xúc cảm, từng dạng tâm hành sinh ra nó đều có cái hương vị phiền não cả. Và có phiền não thì có cái chi? Có ràng buộc, có tử sinh, có luân hồi, có xoay quanh qua cõi sáu đường. Cho nên người chán sợ phiền não thì các vị biết rằng là điều thứ nhất, nếu chúng ta may mắn đi vào con đường tu tập thì có công phu tu tập, công phu quán chiếu, công phu thiền định, mình nhận diện tất cả loại tâm hành sinh diệt nó đang lên, biết rằng đây là cái đầu dây mối nợ, cái cửa dẫn ta vào sinh tử luân hồi, mình sợ đó, thì các vị mới có khả năng từ chối đồng nhất mình với phiền não, hay nói chắc chắn là từ chối đồng hành với phiền não nha. Còn không thì ta chưa đồng hành với nó. Đó là mình nói căn duyên rồi, có tu có quán chiếu. Điều thứ hai, có một số người đời sống và trải nghiệm phiền não đã nhiều, họ chán rồi, họ muốn dây dưa với nó nữa. Cỡ như mấy ông già tới cái tuổi này thì cũng chán phiền não chết rồi chứ còn gì nữa. Này gia đình nè, này vợ, này con nè, này người thân nè, này lợi, này danh, này của, này tiền, này bằng hữu, bạn bè, vân vân. Thưa các vị, nó xoay tròn một đời người đó, hành hạ mình tới 50 năm, 70 năm. Bây giờ may mắn là trốn thoát. Cho nên thưa các vị, thấy nó là sợ rồi. Sợ chưa thì tôi cũng không dám chắc lắm. Nhưng mà thôi cứ nghĩ vậy đi, cho chắc. Thưa các vị, đó là điều thứ hai, là người ta trải nghiệm nó, người ta kinh qua nỗi đớn đau vì nó, cho nên ta kinh sợ. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, có những người chưa từng đi ngang qua cái dòng đời phiền não, thế nhưng mà có khi trong quá khứ nha, họ đã từng tu tập, đã từng có chủng nhân lành với Tam Bảo, cho nên kiếp này sinh ra đời bằng đằng bao nhiêu thứ nó mời gọi, nhưng mà ông sợ, ông coi giò, ông chạy mất cả nhà đăng quý đó. Chưa dính phiền não, sợ chạy mất tiêu rồi. Đó là trường hợp thứ ba. Thưa các vị, ba trường hợp này nếu được chánh pháp soi sáng dẫn đường và chúng ta quyết lòng tu tập thì thưa các vị mới có cơ may đoạn trừ phiền não, mới có cơ may gắn bó đời sống mình với công trình tu tập. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái cơ may của chúng ta trong ba cái điều kiện như vậy. Điều thứ hai, có khi mình trong quá khứ mình không có chủng nhân tu, mình cũng chưa từng trải nghiệm đời sống khó khăn, và kiếp này mình đi vô tu nhưng mà cái căn duyên mình học Phật Pháp cũng chưa có được sâu sắc chi. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nào các vị bật sáng được, giác ngộ được cái đặc thù này, các vị nghiệm ra rằng là dường như cuộc đời đi vào trần thế lanh quanh chỉ cần nói việc thôi, có gì hơn nữa đâu. Ăn và mọi cái sinh hoạt đời thường thôi, các vị ngần nói việc rồi chấm dứt, nó không có gì khác nữa cả. Thế là các vị tự nhiên ngay hiện đời này ngao ngán chán sợ nó. Và khi chúng ta có được cái duyên lành này rồi, được Phật Pháp soi sáng dẫn đường mở ra cho ta thấy được điều này, nhất là ngộ được Phật Pháp nghe, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình khởi tâm chán sợ, khởi cái tâm đầy hỷ lạc học Phật Pháp. Hai điều này nó dính liền nhau nha. Có khi cái phiền não này mình chưa ngán nó lắm, thế nhưng mà khi các vị phát tâm lành học Phật Pháp, phát tâm lành tu tập, phát đại nguyện rằng con may mắn làm sao được gặp Phật Pháp, cho nên con xin đời đời kiếp kiếp gắn liền cuộc đời con vào công trình tu học, thì với một cái tâm tràn đầy hỷ lạc như vậy, thưa đại chúng rằng phiền não nó tự mỏng dần, tự mỏng dần. Tóm lại, năng lực tu học ta cao lên chừng nào, dâng lên bao nhiêu thì phiền não nó mòn bấy nhiêu nghe. Còn nếu mình lừ đừ, mình để cho cuộc sống mình nó cứ nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, giống như những dề lục bình trôi trên sông Tiền, sông Hậu, thưa các vị là chắc chắn rằng là dù các vị có đủ duyên lành, thế nhưng mà phiền não nó vẫn còn trói buộc chặt ta, nó vẫn đầy đủ những yếu tố tùy miên, triền cái, kết phược lậu thủ hệ, sử cấu bọc lưu trần cấu khánh trần và ách nạn, vậy đầy đủ 14 yếu tố để mình loay hoay chết chìm trong đó thôi. Tóm lại, người chán sợ phiền não nên phát quan hỷ tâm, đọc tụng pháp tập yếu từ lời dạy của Phật. 4 câu dừng ở đây. Cảm ơn quý thầy cô. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.